28. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Ý có phẩm này là do ở trước đã tính giải để giúp cho diệu hạnh thành tựu. Hạnh đã thành rồi thì đắc quả. Nay đương ở nơi chứng nhập mà hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Trong kinh nói, người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng dương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc. Lại nói, nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập, biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Đây chính là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì vậy. Hàng đẳng giác Bồ Tát, nếu không được gia trì thì chẳng vào được bậc diệu giác. Nhờ có pháp thân đến tiếp sức, cho nên cần có gia trì mới được chứng nhập, thế nên mới có phẩm này. Kinh Pháp Hoa này lấy trí huệ để lập thể, nên Ngài Văn Thù là tiêu biểu cho trí để phát khởi và giúp cho bậc tính giải. Kinh này lấy công hạnh để thành tựu đức, nên Ngài Phổ Hiền ở rốt sau đã làm rõ nơi phần chứng nhập, đó là nhập Phật tri kiến vậy. Phổ Hiền có hai ý. Một, đạo tiền Phổ Hiền thuộc về nhân, nhân hạnh Bồ Tát. Hai, đạo hậu Phổ Hiền thuộc về quả, Phật quả sau khi thành Phật đều lấy hạnh nguyện Phổ Hiền để độ sinh. Nghĩa là công hạnh bao trùm cả pháp giới nên gọi là phổ, gần tột cùng thánh nên gọi là hiền. Đây là đẳng giác Bồ Tát thuộc về nhân, xứng chân pháp giới gọi là phổ, biến khắp vạn hữu gọi là hiền. Đây là bậc diệu giác Bồ Tát thuộc về quả. Do vì Phổ Hiền đây là toàn thể pháp giới, là nguyện thân của mười phương thân Phật Tỳ Lô Xá Na, cho nên hàng Bồ Tát phải y theo đây mà phát tâm tinh hiểu tu hành, trở lại chứng bản thể này. Thế nên nói rằng, không gì chẳng từ nơi pháp giới này mà lưu xuất ra, lại không gì chẳng trở về pháp giới này. Tuy nhiên, hàng Bồ Tát nhân hạnh đã viên mãn, đến bậc đẳng giác rồi, ắt phải nhờ bậc quả giác đến tiếp độ mà đi vào diệu giác. Thế nên, phẩm này làm rốt sao của phần chứng nhập mà Ngài Phổ Hiền lấy nguyện lực để thủ hộ, ắt được kinh này. Do vì nhân nơi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà được chứng nhập nên gọi là khuyến phát. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến. Giảng giải. Đây là nói về phần nghi thức của Ngài Phổ Hiền đến. Khi hội Pháp Hoa bắt đầu không có mặt Ngài Phổ Hiền trong chúng hội. Hôm nay, Ngài từ phương Đông đến. Đông phương là chỗ phát sinh ra những chấn động, bởi kinh Pháp Hoa này là diệu hạnh xứng chân pháp giới, cùng khắp trong tâm vọng tưởng loạn động của tất cả chúng sinh. Nay nhập Phật tri kiến, nên tánh thể của Pháp giới mới được hiện tiền. Thế nên, sau cùng của Pháp hội, Ngài Phổ Hiền mới từ phương Đông đến. Kinh đây, ở phần ban đầu, Đức Phật phóng quang chiếu ở phương Đông. Đến rốt sau, Ngài Phổ Hiền cũng từ phương Đông đến. Đó là chánh chỉ bày biểu tượng trí và hạnh hợp nhất. Do pháp tánh này khắp vào trong thân của tất cả chúng sinh, chẳng bị phiền não làm cho trở ngại, nên gọi là sức thần thông tự tại. Do pháp thân chân tế là chỗ rời lìa của tâm và ý, nên gọi là oai đức. Không một đức nào chẳng đủ, nên gọi là danh văn. Đây là cội gốc của muôn hạnh, nên Ngài Phổ Hiền cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng Đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến. Chánh văn 2. Các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báo, trỗi vô lượng trăm ngàn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Giảng giải. Đây là nói Ngài Phổ Hiền, phàm hành động gì đều là phá vô minh để thành tựu diệu hạnh, làm tăng pháp hỷ, nên gọi là khắp đều rúng động, rưới hoa sen báo, trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Chánh văn 3. Lại cùng vô số các đại chúng, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, câu lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, vân vân, dây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà Quật. Đầu mặt lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy vòng. Giảng giải. Đây là nói về bát bộ thần chúng đi theo Ngài Phổ Hiền. Họ đều nhờ diệu hạnh mà hộ pháp, cho nên nói là đều hiện sức oai đức thần thông. Nói đi quanh bên hữu bảy vòng là nghi thức bày tỏ lòng kính trọng khi ra mắt Phật. Nói hữu nhiễu đó là tỏ ra cung kính tùy thuận, tả nhiễu là chống đối. Chánh văn 4. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Dương Phật, xa nghe cõi ta bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ. Cúi mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con đó nói: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Giảng giải. Đây là Ngài Phổ Hiền hỏi Pháp để thấy ý của Ngài đến cõi này ra mắt Như Lai. Bởi diệu hạnh của Phổ Hiền là toàn thể Pháp thân, có đại oai lực, nên gọi là nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Dương Phật. Do tâm văn đổng đạt, nghe thấu suốt, nên gọi là xa nghe. Đã nói là xa nghe, nên đặc biệt thỉnh Phật thuyết Pháp. Đức Thế Tôn chưa đáp một lời, đó là chánh hiển bày, đạo vốn ly ngôn, chẳng dung chứa âm thanh. Khi Đức Thế Tôn nói Pháp Bát Nhã, Ngài Tu Bồ Đề ngồi yên trong gợp núi. Đế Thích rải hoa cúng dường, ca ngợi rằng: Tôn giả khéo nghe Bát Nhã. Tu Bồ Đề nói: Tôi chưa từng nghe đó. Đế Thích nói: Do vì Đức Thế Tôn chẳng nói mà nói, còn tôn giả chẳng nghe mà nghe. Một hôm Đức Thế Tôn thăng tòa, Ngài văn thù bạch chùy rằng: Đế quán Pháp Dương Pháp, Pháp Dương Pháp Như Thị. Quán rõ Pháp của Đấng Pháp Dương, Pháp của Đấng Pháp Dương là như thế. Đức Thế Tôn liền hạ tòa. Nay Ngài Phổ Hiền đặc biệt nguyện xin Đức Thế Tôn nói cho, Phật chẳng đáp. Ngài Phổ Hiền liền hỏi rằng: Thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Ý hiển bày diệu Pháp là đạo tuyệt ngôn, không thuyết cũng không thị, ly ngôn mặc chứng, tự ngầm mà chứng lấy, mới có thể ngộ nhập, cho nên nói có thể đặng kinh Pháp Hoa này. Chánh văn 5. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ, quyết đặng kinh này. Giảng giải. Đây là Đức Phật chánh chỉ bày diệu hạnh của Ngài Phổ Hiền để trợ giúp cho phần chứng nhập. Do Ngài Phổ Hiền đặc biệt vì nghe kinh mà đến, nên thỉnh nguyện xin Phật vì Ngài mà nói. Đức Thế Tôn chưa đáp một lời, ý chỉ bày đạo lý ly ngôn tịch diệt, bởi chẳng dung nhiếp nơi ngôn thuyết. Thế nên Ngài liền theo đó hỏi rằng: thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Vì vậy nên Đức Phật mới nói: thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này. 1. Chư Phật hộ niệm. 2. Trồng các cội công đức. 3. Vào trong chánh định. 4. Phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: tính thành tựu được sự tinh tức chứng nhập ba thứ phát tâm. 1. Trực tâm. Chánh niệm pháp chân như nên gọi là các đức Phật hộ niệm. 2. Thâm tâm. Vì ưa thích nhóm họp tất cả các thiện hạnh nên gọi là trồng các cội công đức. 3. Đại bi tâm. Muốn cứu khổ cho tất cả chúng sinh nên gọi là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Lại nói rằng, tính tâm như đây thành tựu sự phát tâm sẽ được nhập vào chánh định, cho nên nói rằng vào trong chánh định. Tuy nhiên, phẩm này là hiển bày phần chứng nhập mà nói về tính thành tựu ấy, nghĩa là ban đầu do Ngài Văn Thù đại trí phát tính mà sinh hiểu biết, y nơi giải mà sinh hành động. Khi đã hành động thì sự hiểu biết dứt. Đó gọi là sự chứng nhập, là tính thành tựu vậy. Nghĩa là phát tâm rốt ráo, là không phân biệt hai tâm. Trong hai tâm ấy, tâm dù là khó, tuy nhiên tính phải nhờ nơi hạnh mới được thành tựu. Thế nên Ngài Văn Thù đại trí phải nhờ Ngài Phổ Hiền khuyến phát. Cho nên rốt sao phải dùng bốn pháp này thì quyết được kinh đây vậy. Trong luận là nương nơi phát tâm ban đầu để nói, còn ở đây thì ước nơi thành tựu để nói, đủ thấy trí và hạnh nương nhau, thủy và chung không hai vậy. Chánh văn 6. Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho đặng an ổn, khiến không ai đặng tiện lợi rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cư bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc di đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng đặng tiện lợi. Giảng giải. Đây chính là hiển bày sức gia trì. Nhờ có lực gia trì thủ hộ, cho nên mới có thể khiến hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cưu bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc di đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng đặng tiện lợi. Ở đây, dù rằng tuyệt các khổ hoạn bên ngoài và diệt sạch phiền não nơi nội chướng, bởi do nơi diệu hạnh của Ngài Phổ Hiền có thể làm cho tất cả phiền não và các loài ma chẳng thể hiện hành, không tàn hại pháp thân và thương tổn huệ mạng, đều khiến cho họ được an ổn để chứng nhập. Chánh văn 7. Người đó hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này. Bấy giờ con cởi tượng dương trắng 6 ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cởi tượng dương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Giảng giải. Đây chính là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Câu nói, người đó hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi suy nghĩ kinh này. Đây là trong 4 oai nghi, mỗi niệm thâm nhập Pháp Hoa Tam Muội, chẳng quên, chẳng ngu si. Nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi tượng dương trắng 6 ngà hiện thân ra trước người đó để chỉ dạy họ. Sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Đây chính là thân diện ngôn thuyết gia trì vậy. Chánh văn 8. Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con, lòng rất vui mừng lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền đặng Tam Muội và Đà La Ni tên là Triền Đà La Ni, 10.000 muôn ức Triền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni, đặng những môn Đà La Ni như thế. Giảng giải. Đây là nói do sức gia trì mà thấy Ngài Phổ Hiền hiện thân đắc được Tam Muội và Đà La Ni. Đà La Ni dịch là Tổng Trì, là tên gọi khác của Nhất Tâm Chân Như. 3 loại Đà La Ni, Triền Đà La Ni, Pháp Âm Đà La Ni và Phương Tiện Đà La Ni là nghĩa của chỉ quán. Triền tức là xoay ngược tánh nghe, như dòng nước chảy gấp có xoáy dận, nghĩa là tất cả các pháp đều quy về nhất tâm nên gọi là chân như. Lặng dừng thường tịch làm Triền Đà La Ni, đây gọi là chỉ. Nhất tâm chân như có đại trí dụng mà lìa khỏi nhất tâm, làm ra 10.000 muôn ức Triền Đà La Ni, đây gọi là quán. Thể dụng không hai chỉ là nhất tâm. Chỉ quán cùng vận hành gọi là trung đạo. Giá và chiếu, chỉ và quán đồng thời, còn và mất vô ngại mà làm Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni. Nhân thấy Ngài Phổ Hiền nhập pháp giới tánh, nhất niệm liền đắc, cho nên nói rằng do thấy thân con nên liền đặng Tam Muội. Chánh văn 9. Thế Tôn, nếu đời sau, sau 500 năm trong đời ác trược, hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày, phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi tượng trắng 6 ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sinh ưa thấy hiện nơi trước người đó. Để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà La Ni. Đặng chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó. Cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng. Giảng giải. Đây là Ngài Phổ Hiền nói thần chú ủng hộ để cho hết nơi sức gia trì. Nếu đời sau, sau 500 năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố, khó thọ trì kinh. Nếu không nhờ lực gia trì thì không thể thành tựu quả vị thù thắng, nên cần có sức gia trì. Trước có nói khi đi, đứng, ngồi trong 4 oai nghi, niệm niệm tư duy. nay nói rằng tu tập kinh này phải một lòng tinh tấn, nghĩa là không phải đọc tụng suông mà có thể mong cầu được sự cảm ứng. Mãn 21 ngày, Ngài dùng thân mà tất cả chúng sinh ưa thấy hiện ra trước người đó. Do trí sáng, quán và chiếu càng thêm rõ, như nước trong thì trăng hiện. Người tu hành, tâm cùng với pháp giới hợp nhất nên Bồ Tát hiện thân. Đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao tự nhiên. Vì muốn cho hành giả trừ sạch tập khí vô minh mà nói thần chú để gia trì. Chánh văn 10. A Đàng Địa, Đàng Đà Bà Địa, Đàng Đà Bà Đế, Đàng Đà Cư Xá Lệ, Đàng Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà Lệ, Tu Đà La Bà Đế, Phật Đà Ba Chuyên Nể, Tát Bà Đà La Ni A Bà Đa Ni, Tát Bà Bà Sa A Bà Đa Ni, Tu A Bà Đa Ni, Tăng Già Bà Lý Xoa Ni, Tăng Già Niết Già Đà Ni, A Tăng Kỳ, Tăng Già Bà Già Địa, Đế Lợi A Đọa Tăng Già Đâu Lược, A La Đế La Ba Đế, Tát Bà Đăng Già Địa, Tam Ma Địa, Già Lan Địa, Tát Bà Đạt Ma Tu Ba Lợi Sát Đế, Tát Bà Tát Đọa Lâu Đà Kiêu Xá Lược, A Nâu Già Địa, Tân A Tỳ Kiết Lợi Địa Đế. Giảng giải: đây là thần chú gia trì, khiến cho công phu mau được thành tựu, vì thần chú có thể phá trừ nghiệp chướng. Phàm có sức tu tập chỉ quán mà có chỗ chẳng đến kịp, nên phải nhờ có thần chú gia trì, công phu dễ thành tựu.